Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 19 tháng 5 năm 2015. Mỹ và Trung Quốc tiếp tục bất đồng về vấn đề chế tài Bắc Triều Tiên. Một nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Á Châu của Triều Tiên cho biết Trung Quốc không ủng hộ lập trường của Mỹ trong việc tăng cường các biện pháp chế tài đối với Bắc Triều Tiên. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Seoul, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
11 nhân viên cảnh sát Afghanistan bị tuyên án tù về tội không bảo vệ một phụ nữ bị đánh tới chết ở Kabul. Lực lượng Hải quân Không quân Nam Triều Tiên tập trận chung để răn đe miền Bắc. Liên Hiệp Quốc tăng sức ép đối với các chính quyền các nước Đông Nam Á đẩy người tị nạn ra biển.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có các phân tích về quan hệ Việt-Trung sau cuộc hội đàm của Bộ trưởng Quốc phòng hai bên tại biên giới. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ mở đầu bản tin chi tiết bằng các thông tin quốc tế cập nhật nhất.
Một tòa án ở Kabul đã kết án 11 nhân viên cảnh sát, kể cả một cảnh sát trưởng quận, tới một năm tù hôm thứ Ba và trả tự do cho 8 người khác liên quan tới vụ một đám đông hỗn loạn đánh đập một phụ nữ tới chết ở thủ đô Kabul hồi đầu năm nay. Thẩm phán kết tội 11 nhân viên cảnh sát về tội sao lãng nhiệm vụ là phải bảo vệ cô Farhunda, 27 tuổi, trước cuộc tấn công tàn bạo xảy ra hôm 19 tháng 3, xuất phát từ những cáo buộc sai trái là người phụ nữ này đã báng bổ kinh Koran của Hồi giáo. Đoạn băng thu hình bằng điện thoại di động cho thấy nhiều người đánh đập nạn nhân bằng gậy, đẩy xác của bà xuống từ một mái nhà và lái xe cán lên thi thể của nạn nhân trước khi lôi xác của người phụ nữ qua các đường phố của thủ đô Kabul, xong đốt xác và vứt xuống sông. Cuộc tấn công đã khơi dậy các cuộc biểu tình rầm rộ trên khắp Afghanistan và sự phẫn nộ lan rộng ở nhiều nơi, kể cả những lời lên án của Tổng thống Afghanistan, ông Ashraf Ghani và của Liên Hiệp Quốc. Chính quyền Afghanistan hứa hẹn sẽ nhanh chóng thực thi công lý. 30 thường dân và 19 nhân viên cảnh sát bị bắt giữ và bị buộc tội hoặc tham gia vào các cuộc tấn công hoặc là đã không ngăn chặn cuộc tấn công này. Vào đầu tháng này, một tòa án đã kết án tử hình đối với 4 thường dân, trong đó có giáo sĩ Mullah Zainul Abidin là người đã kết tội cô Farhunda một cách gian dối, cho rằng cô đã làm ô uế kinh Koran. 8 người khác bị tuyên án 16 năm tù. Một nữ dân biểu quốc hội đến từ Kabul, trùng tên của nạn nhân đã chết là bà Farhunda Zara Nadiri, đã bày tỏ sự bất bình của bà đối với bản án. Bà nói đây là một quyết định chính trị chứ không phải là pháp lý, bởi vì nó chỉ liên quan tới các quan chức cảnh sát cấp thấp. Bà nói cảnh sát trưởng Kabul và cục trưởng cục hình sự của Bộ Nội vụ cũng nên bị truy tố về hành vi của cảnh sát.
Hoa Kỳ đã cam kết giúp các lực lượng Iraq chiếm lại thành phố Ramadi từ tay phiến quân nhà nước Hồi giáo. Thủ phủ của tỉnh Anbar này chỉ cách thủ đô Baghdad 125 km và các giới chức e rằng cuộc giao tranh sắp diễn ra sẽ có lợi cho nhóm khủng bố này, bất kể là họ thắng hay bại. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Jeff Sheldon của đài VOA tại Ngũ Giác Đài.
Những đoạn phim video do nhóm nhà nước Hồi giáo phổ biến trên mạng đã ca tụng chiến thắng của họ ở Ramadi. Đại tá Steve Warren, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, đã vội vã giải thích như sau về việc Ramadi thất thủ.
Đây là một việc mà từ lâu chúng tôi đã biết là một việc có thể xảy ra. Ramadi bị bao vây có lẽ một năm rồi.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ nói thêm như sau.
Điều này có nghĩa bây giờ chúng tôi phải cùng với các đối tác Iraq chiếm lại Ramadi.
Vì các lực lượng Iraq đã từ bỏ hầu hết các vị trí của họ bên trong thành phố này, cho nên Hoa Kỳ và Liên minh phải dựa vào không lực để tìm cách đẩy lùi các chiến binh nhà nước Hồi giáo. họ đã tiến hành 8 vụ không kích nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo hôm thứ Hai. Tuy nhiên, các giới chức Mỹ thừa nhận là chỉ oanh kích không thôi thì không thể đạt được mục tiêu. Họ nói rằng chiến trường nơi thành thị của Ramadi đã tạo ra những thách thức đặc thù. Bên cạnh đó, một số người đã nêu nghi vấn về tinh thần chiến đấu của các lực lượng Iraq trong khu vực. Một giới chức quân sự cao cấp của Mỹ cho đài VOA biết rằng có dấu hiệu cho thấy là lính của Iraq đã bỏ chạy, mặc dù quân số đông hơn. Giờ đây, sự trợ giúp có thể đến từ các dân quân Shia, trong đó có những người trung thành với Iran. Các dân quân này đã bắt đầu tập kết ở ngoại ô Ramadi, theo lời kêu gọi của Thủ tướng Iraq, ông Haider al-Abadi. Diễn tiến này có thể có lợi cho nhà nước Hồi giáo. Các giới chức tình báo Mỹ cho rằng nhóm khủng bố này có thể lợi dụng sự hiện diện đông đảo của các lực lượng Shia tại một khu vực của người Sunni để kích động những mối căng thẳng giáo phái. Ông Michael Brigham, cựu nhân viên tình báo Mỹ và là cố vấn quân sự ở Iraq, cho biết như sau.
The closer ISIS pushes to Baghdad, the more Baghdad looks sectarian in not supporting Sunni.
Nhà nước Hồi giáo tiến gần tới Baghdad chừng nào thì Baghdad trông có vẻ có tính chất giáo phái và không ủng hộ phe Sunni nhiều chừng đó. Điều này có thể tạo ra một cuộc kháng chiến vũ trang của người Sunni, không phải để chống lại nhà nước Hồi giáo, mà là một cuộc kháng chiến vũ trang chống lại chính phủ và dân quân Shia, nhưng không liên minh với nhà nước Hồi giáo.
Các giới chức tình báo cũng lo ngại là nhà nước Hồi giáo sẽ lợi dụng tình trạng hỗn loạn để tuyên truyền và tuyển mộ thêm chiến binh, trong lúc sắp tới dịp kỷ niệm một năm ngày thành lập quốc gia Hồi giáo. Các giới chức Mỹ tin rằng lực lượng trên bộ của Iraq cộng với sức mạnh trên không của liên minh rốt cuộc sẽ giúp Iraq giành lại Ramadi. Tuy nhiên, các giới chức ngũ giác đài cũng thừa nhận là những người còn bị mắc kẹt ở thành phố này đang chịu đựng rất nhiều đau khổ. Đại tá Warren đã phát biểu như sau về việc này.
We've seen executions, we've seen murder, we've seen trademark.
Chúng tôi thấy những vụ xử tử, chúng tôi thấy những vụ giết người, chúng tôi thấy hành vi mang rợ tiêu biểu của nhóm nhà nước Hồi giáo.
Trong chuyến viếng thăm Nam Triều Tiên hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết Trung Quốc đang xem xét tới việc ủng hộ các biện pháp chế tài mới đối với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói với thông tin viên Brian Peden của đài VOA ở Seoul rằng họ không tin Bắc Kinh sẽ áp dụng những biện pháp trừng phạt có thể gây bất ổn trên bán đảo Triều Tiên. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Sau các cuộc họp với các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh và Seoul, Ngoại trưởng Kerry đã cực lực chỉ trích Bình Nhưỡng về việc tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân. Ông cũng đả kích lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un là một người tàn bạo sau khi có tin nói rằng ông này đã ra lệnh dùng súng phòng không để xử tử một số quan chức cấp cao, kể cả Bộ trưởng Quốc phòng Hyun Young-cho. Ông Kerry cho biết Bắc Kinh chia sẻ những mối quan tâm và sự bất bình của Washington trong lúc tìm cách thuyết phục chế độ Kim Jong-un quay lại với các cuộc đàm phán quốc tế nhằm chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Quan trọng hơn nữa, ông cho biết các giới chức Hoa Kỳ và Trung Quốc đang thảo luận về việc áp dụng những biện pháp chế tài mới đối với Bắc Triều Tiên. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng là Bắc Kinh sẽ ủng hộ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để đưa chế độ Kim Jong-un ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế vì những vụ vi phạm nhân quyền nếu Bình Nhưỡng không nhanh chóng thay đổi cung cách hành xử. Giáo sư John DeLury, một chuyên gia về Trung Quốc và Bắc Triều Tiên của Đại học Yonsei ở Seoul, cho rằng các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh có lẽ chia sẻ những mối quan tâm của ông Kerry, nhưng họ không ủng hộ cho việc gia tăng sức ép đối với Bình Nhưỡng.
That's clearly not there, you know, and I mean it makes me skeptical when we hear American officials.
Nó làm cho tôi nghi ngại khi chúng ta nghe thấy các giới chức Mỹ nói thay cho Bắc Kinh là Trung Quốc muốn có thêm các biện pháp chế tài hay là họ sẽ đưa ra những cơ chế mới có tính chất cứng rắn để chống lại Bình Nhưỡng thay vì Trung Quốc tự nói ra điều đó.
Tuy Trung Quốc là đối tác thương mại chính và là nước cung cấp viện trợ lương thực, phân bón và những sự trợ giúp khác cho Bắc Triều Tiên, quan hệ giữa đôi bên lúc nào cũng có một sự nghi ngại lẫn nhau. mối quan hệ này cũng đã trở nên tệ hơn kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011. Ông Kim Jong-un cho tới nay vẫn chưa đi thăm Bắc Kinh, không giống như thân phụ ông là ông Kim Jong-il, người thường đi thăm Trung Quốc để nêu bật mối liên hệ chặt chẽ giữa hai nước. Và sau khi Bình Nhưỡng tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba vào năm 2013, Trung Quốc đã ủng hộ một số biện pháp chế tài kinh tế chống lại Bắc Triều Tiên. Ông Nam Quang Kyu, một nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Á Châu của Đại học Triều Tiên, cho biết mặc dù quan hệ song phương bị căng thẳng, nhưng Trung Quốc và Bắc Triều Tiên chưa trở thành hai nước kình địch.
Trung Quốc mạnh mẽ chống đối những cuộc thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên và ủng hộ các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc. Những hành động đó làm cho Bắc Triều Tiên cảm thấy bất mãn đối với Trung Quốc, nhưng Bắc Triều Tiên vẫn là một nước quan trọng đối với Trung Quốc về mặt quân sự và an ninh, cho nên Trung Quốc không thể hoàn toàn quay lưng lại với Bắc Triều Tiên.
Hai nước có chung đường biên giới dài 1.400 km và các nhà quan sát cho rằng Bắc Kinh chống lại việc áp dụng những sự trừng phạt có thể dẫn tới tình trạng hỗn loạn ở Bắc Triều Tiên hoặc làm cho người dân Bắc Triều Tiên ồ ạt kéo sang Trung Quốc lánh nạn. Trong thập niên 1990, hơn 1 triệu người Bắc Triều Tiên thiệt mạng trong một trận đói phát sinh một phần từ sự quản lý sai trái và hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt của nhà nước. Kinh tế Bắc Triều Tiên đã được cải thiện đôi chút trong những năm gần đây nhờ vào một số biện pháp cải cách, nhưng quốc gia cộng sản này vẫn chìm ngập trong đói nghèo và suy dinh dưỡng. Chiến lược của Mỹ mà Ngoại trưởng Kerry trình bày tại Seoul là cô lập giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên trên trường ngoại giao và gia tăng chế tài kinh tế cho tới khi nào Bình Nhưỡng có hành động để ngưng chỉ hoặc tháo dỡ chương trình hạt nhân như một điều kiện để thực hiện tại cuộc đàm phán quốc tế về bình thường hóa quan hệ. Giáo sư Nam Quang Kyu cho rằng Trung Quốc không tán thành việc áp dụng những biện pháp nghiêm khắc như vậy.
Mặc dù Trung Quốc có chung lập trường với Mỹ là chống đối khả năng hạt nhân của Bắc Triều Tiên, nhưng Trung Quốc rõ ràng không ủng hộ lập trường của Mỹ là tăng cường các biện pháp chế tài đối với Bắc Triều Tiên.
Trong khi đó, theo nhận định của giáo sư Delury, Bắc Kinh ủng hộ việc giảm bớt những điều kiện tiên quyết để mở lại cuộc thương thuyết.
Họ muốn Bắc Triều Tiên phi hạt nhân hóa, nhưng họ không nghĩ rằng chế tài sẽ đưa chúng ta tới mục tiêu đó. Họ nghĩ rằng mọi người, nhất là người Mỹ, nên nói chuyện với Bắc Triều Tiên và đồng thời họ không muốn bán đảo Triều Tiên bị bất ổn.
Trong lúc Trung Quốc và Mỹ đồng ý với nhau là cần thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân, hai nước có những chủ trương khác nhau rất xa về những hành động cần phải thực hiện.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Quan hệ Việt-Trung bằng mặt không bằng lòng. Các cử chỉ nồng ấm của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc vẫn làm dậy sóng dư luận, nhất là trong bối cảnh Bắc Kinh có những hành động đơn phương gây leo thang căng thẳng trên Biển Đông. Tin cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh và người đồng cấp Trung Quốc Thường Vạn Toàn lần đầu tiên hội đàm tại biên giới trên bộ hôm 15 tháng 5 vừa qua. Các bức ảnh đăng tải cho thấy hai vị lãnh đạo nắm chặt cả hai bàn tay của nhau trong khi các quan chức khác của hai nước đứng nhìn. Báo chí trong nước dẫn lời ông Thanh nói rằng cuộc giao lưu hữu nghị Việt-Trung trên biên giới lần hai thể hiện quyết tâm cao trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước, cho thấy Việt Nam và Trung Quốc hết sức coi trọng mối quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược toàn diện. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc trích lời ông thường nói rằng Bắc Kinh trân trọng mối quan hệ với Việt Nam và sẽ triển khai sự đồng thuận đạt được giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và ông Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Trung Quốc mới đây của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc được trích lời nói thêm rằng phía Bắc Kinh sẽ coi trọng phương châm bốn tốt giữa hai nước, tức láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt. Ông Dương Danh Di, nhà nghiên cứu kỳ cựu về quan hệ Việt-Trung, cho VOA Việt ngữ biết quan hệ giữa hai nước láng giềng từng được coi là môi hở răng lạnh đã chuyển sang một giai đoạn mới khác hẳn ngày xưa. Cựu quan chức ngoại giao của Việt Nam nói thêm.
Nếu như ai mà vẫn còn quan niệm rằng là Trung Việt cùng là nước xã hội chủ nghĩa thì cuối cùng còn lại đấy vân vân thì những cái đó thì tôi bác bỏ từ lâu rồi, vì từ lâu Trung Quốc không phải là xã hội chủ nghĩa, nó là nước Đại Hán, cho nên là cái chuyện mà lấn át được Việt Nam thì nó cứ lấn át, lấn được bước nào nó lấn át. Cái chuyện mà lúc này nó chơi cái này, nó thỏa hiệp cái này, nó làm ra vẻ hòa hoãn cái này, nhưng mà trong khi đó thì nó lại chơi cái chuyện gì khác, là cái chuyện tất nhiên. Cho nên là bên dưới trên bộ thì bộ trưởng hai bên gặp nhau thỏa thuận ra có vẻ hòa bình hữu nghị lắm, nhưng mà trên biển họ vẫn gây sự, vẫn cấm đánh cá ở vùng biển của Việt Nam, sao thôi, không thế thì không phải là Trung Quốc.
Ngoài việc tiến hành thảo luận song phương, ông Thanh và ông Thường còn trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Trung. Tin cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc còn trao tặng cho người đồng cấp phía Việt Nam một chiếc bình gốm mà báo chí trong nước nói là đặc trưng phong cách Trung Hoa. Hai nhà lãnh đạo quân sự Việt Trung còn chứng kiến cuộc tuần tra chung của lực lượng biên phòng giữa hai nước. Một bạn đọc có tên là Giả Nai bình luận trên trang web của VOA Việt ngữ xin trích: đang lúc tình hình Biển Đông đang căng thẳng, Trung Quốc tiếp tục đưa giàn khoan 981 vào vùng lãnh hải Việt Nam mà Bộ trưởng Quốc phòng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn coi trọng hợp tác quân sự với Trung Quốc, xem việc chiếm lấn lãnh hải Việt Nam tựa như không có gì xảy ra. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Dương Danh Di nhận định thêm về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Việt-Trung.
Mặt trên bộ và yên của Trung Quốc thì cũng tốt hơn là để cho gây sự và quấy rối, phải không? Nói thật như thế. Tôi là làm ở Trung Quốc từ lúc còn trẻ đến bây giờ, tôi năm nay tôi ngoài 80 rồi, thì tôi thấy rằng là mệt lắm nếu để họ quấy rối, họ gây sách, gây chuyện với mình ở biên giới. Trên bộ thì nhiều chuyện lắm, cho nên là nếu mà yên ổn được thì cứ yên. Còn lần nào chưa yên được thì phải chịu, thì phải đấu tranh với nhau thôi.
Các hoạt động tại một phần đường biên giới trên bộ dài khoảng hơn 1.000 km diễn ra trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông nóng lên thời gian qua, với việc Trung Quốc tiếp tục công khai các hoạt động lấn biển tại các khu vực tranh chấp. Chưa rõ là hai vị lãnh đạo quân đội hai nước có bàn về những tranh chấp trên biển hay không. Báo chí Việt Nam không đề cập tới điều này. Liên quan tới giàn khoan dầu từng gây tranh cãi và đẩy quan hệ giữa hai nước xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ hồi năm ngoái đang hiện diện trên Biển Đông, Việt Nam tuyên bố đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc và có những hoạt động chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra trên biển. Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Việt Nam mới đây đã hoan nghênh phiên điều trần tại Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ về chủ đề bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ tại Biển Hoa Đông và Biển Đông. Việt Nam nói không đẩy ngư dân vào tình thế nguy hiểm. Cơ quan bảo vệ quyền lợi của ngư dân Việt Nam cho biết họ không đẩy các ngư phủ vào chỗ nguy hiểm khi tiếp tục kêu gọi ngư dân ra khơi bám Biển Đông, dù Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trong 3 tháng tới. Ông Nguyễn Ngọc Đức, Chánh văn phòng Hội nghề cá Việt Nam, bảo vệ hành động của hội này với tuyên bố rằng biển của Việt Nam thì ngư dân Việt Nam có quyền đánh bắt. Ông nói thêm với VOA Việt ngữ.
Nghề cá cũng đã thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn cho ngư dân Việt Nam, tức là đi đánh bắt phải thứ nhất là hợp pháp đúng cái vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, và khi đi mang thì mang đầy đủ các cái trang thiết bị thông tin liên lạc này, đi đánh bắt theo tổ đội này để đoàn kết hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cái việc đánh bắt trên biển. Cũng kiến nghị là cái lực lượng cảnh sát biển Việt Nam rồi lực lượng kiểm ngư Việt Nam thì thường xuyên hiện diện trên những cái vùng biển mà để thuộc chủ quyền Việt Nam để hỗ trợ cho ngư dân kịp thời. Biển của Việt Nam thì đương nhiên là chúng ta vẫn phải tiếp tục để đánh bắt, không thể gọi là đẩy những ngư dân Việt Nam lên cái đường nguy hiểm được.
Thành phố Hải Khẩu thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Quốc mới thông báo cấm toàn bộ các hoạt động đánh bắt cá trên biển từ 12 giờ ngày 16 tháng 5 đến 12 giờ ngày 1 tháng 8 trong vùng biển, bao gồm cả Vịnh Bắc Bộ. Đây không phải là lần đầu tiên Bắc Kinh đơn phương ban hành lệnh cấm, và những năm trước Việt Nam cũng đã lên tiếng phản đối. Ông Đức thừa nhận rằng trong những năm trước đã xảy ra một số vụ việc. Ông nói thêm.
Trung Quốc có thể là xua đuổi tàu cá của Việt Nam, rồi thì bắt giữ tàu cá của Việt Nam một cách trái phép. Thì cái hiện tượng này cũng đã diễn ra, và năm ngoái cũng có một số trường hợp. Và chính phủ Việt Nam cũng đã kịp thời can thiệp, cũng như là đàm phán Trung Quốc để việc không được phép bắt giữ ngư dân trái phép. Và cái việc bắt giữ thì phải thả vô điều kiện ngư dân tàu cá cũng như ngư dân Việt Nam về nước. Tuy nhiên một số các trường hợp bất lợi cũng xảy ra, cái bắt giữ tàu thuyền hay là có đánh đập ngư dân thì Việt Nam cũng đã kịch liệt phản đối, và thông qua con đường ngoại đạo phía Việt Nam cũng đã có can thiệp kịp thời để phía Trung Quốc thả ngư dân Việt Nam.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 16 tháng 5 vừa qua đã phản đối lệnh cấm đánh bắt cá này, coi đó là hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Đáp lại, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ sự chống đối của Hà Nội. Ông Hồng Lỗi nói rằng việc cấm đánh bắt cá, xin trích, không những là biện pháp quản lý hành chính chính đáng nhằm bảo vệ tài nguyên biển, mà đồng thời cũng là biện pháp nhằm làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế của Trung Quốc.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, gọi giờ phát thanh trực tiếp từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ ba giờ Việt Nam. Xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-619-3774. Ngoài giờ phát thanh ngày thứ ba, xin gọi đến số 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Hàng chục tàu chiến, chiến đấu cơ và tàu ngầm của Nam Triều Tiên đang tham gia các cuộc tập trận bắn đạn thật trong một động thái mà Seoul cho là để phản ứng trước hành động khiêu khích quân sự của miền Bắc trong thời gian gần đây. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết là cuộc thao dượt hỗn hợp giữa các lực lượng hải quân và không quân có sự tham gia của ít nhất 20 tàu và bao gồm việc bắn phi đạn chống hạm ngoài khơi bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên. Các cuộc diễn tập diễn ra hôm nay, thứ ba, được coi là nhằm phá tan ý định của miền Bắc muốn có hành động khiêu khích trên biển, theo lời của người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên, Na Seong-yong. Các quan chức tại Seoul đã bày tỏ lo ngại sau khi Bắc Triều Tiên cho biết trong tháng này rằng họ đã bắn thử một phi đạn đạn đạo từ tàu ngầm, gọi tắt là SLBM, ở ngoài khơi bờ biển phía tây bán đảo Triều Tiên. Tin tức về vụ phóng thử không thể được kiểm chứng, và các chuyên gia nhấn mạnh rằng, theo họ, phải cần nhiều năm nữa Bình Nhưỡng mới có thể phát triển đầy đủ công nghệ này. Một khi hoàn tất, một chương trình phi đạn phóng đi từ tàu ngầm có thể mở rộng đáng kể tầm bắn của các vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Theo các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc, Bắc Triều Tiên bị cấm thực hiện các vụ phóng thử phi đạn đạn đạo hoặc thử nghiệm hạt nhân. Tuy vậy, Bắc Triều Tiên vẫn xúc tiến việc phát triển các chương trình vũ khí của họ trong những năm gần đây. Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm qua kêu gọi Bắc Triều Tiên hãy thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn sự leo thang. Ông cảnh báo rằng nếu Bình Nhưỡng tiếp tục các hoạt động hiện tại, thì khu vực có thể chứng kiến một cuộc chạy đua vũ trang và gia tăng căng thẳng. Quay sang Thái Lan, cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã ra trước tòa để đối mặt với những cáo trạng hình sự có liên quan tới một chương trình trợ giá lúa gạo bị quản lý yếu kém đã khiến cho ngân sách quốc gia tốn kém hàng tỷ đô la. Bà Yingluck, người đã bị loại ra khỏi chức vụ thủ tướng hồi năm ngoái, đã được hàng chục người ủng hộ ra nghênh đón. Họ hô vang tên bà khi bà tới tòa án tối cao Bangkok hôm thứ Ba. Nói chuyện với các nhà báo, cựu thủ tướng của Thái Lan nói, bà tin chắc rằng bà sẽ không bị kết tội về những tội danh ghi trong cáo trạng là những tội có thể bị tuyên án 10 năm tù. Phát biểu khi tới Tòa án Tối cao Thái Lan, cựu Thủ tướng Yingluck nói rằng điều mà bà muốn nói là bà thực sự tự tin về sự vô tội của bà và rất tự tin khi trình lên tòa các bằng chứng cũng như các nhân chứng. Tại phiên tòa hôm thứ Ba, bà Yingluck không nhận tội và được tại ngoại hầu tra. Phiên tòa kế tiếp được ấn định vào ngày 21 tháng 7. Bà Yingluck bị buộc tội là sao nhãng nhiệm vụ vì không ngăn chặn tham nhũng trong chương trình trợ giá lúa gạo. Theo đó, nông dân được trả giá cao gấp 2 lần so với thị trường. Bà Yingluck cho rằng vụ án chống lại bà mang động cơ chính trị và khẳng định là chương trình trợ giá đó đã cải thiện chất lượng cuộc sống của nông dân Thái. Những người chống đối bà nói rằng chương trình trợ giá lúa gạo là một mưu toan để tranh thủ sự ủng hộ chính trị của nông dân. Cũng tại khu vực Đông Nam Á, Liên Hiệp Quốc đang tăng áp lực đối với chính phủ của các nước Đông Nam Á, không muốn cứu những người tị nạn và người di cư bị mắc kẹt trên biển sau một chiến dịch truy quét bọn buôn người. Một tuyên bố chung hôm thứ Ba do một liên minh các cơ quan Liên Hiệp Quốc công bố trực tiếp kêu gọi các nhà lãnh đạo của Indonesia, Malaysia và Thái Lan hãy đảo ngược chính sách của họ là xua ra biển những chiếc thuyền chở đầy người tị nạn trong tình cảnh tuyệt vọng. Thông báo này nói, chúng tôi quan ngại sâu sắc về các tin tức cho biết những tàu chở đầy phụ nữ, trẻ em và đàn ông không thể lên bờ và bị mắc kẹt trên biển mà không có lương thực, nước uống và các dịch vụ trợ giúp y tế. Tất cả ba quốc gia vừa nêu đã thu hút sự chú ý và những sự lên án của quốc tế về quyết định buộc các tàu chở di dân phải chuyển hướng ra biển trong những ngày gần đây vì sợ bờ biển của họ sẽ bị tràn ngập nếu những người tị nạn từ Myanmar và Bangladesh được phép lên bờ. Gần 3.000 thuyền nhân đã được cứu hoặc tự xoay sở để lên bờ trong tuần qua. Hàng ngàn người khác được cho là đang lênh đênh trên biển với rất ít hoặc là không có vật phẩm tiếp tế. Nhiều tàu chở người di cư đã bị những kẻ buôn người bỏ rơi sau một chiến dịch càn quét do Thái Lan thực hiện để chấn áp một đường dây đưa lậu người quy mô lớn. Một ký giả Mỹ bị tù ở Iran trong gần một năm về các cáo buộc bao gồm hoạt động gián điệp sẽ ra tòa vào tuần tới. Truyền thông nhà nước Iran cho biết vụ xử ký giả Jason Rezaian, trưởng văn phòng báo Washington Post ở Tehran, sẽ bắt đầu vào ngày 26 tháng 5. Pháp tấn xã trích lời của luật sư của ông Rezaian cho biết là nhà báo này sẽ ra tòa cùng với vợ ông và một người thứ ba bị bắt giữ cùng lúc vào tháng 7 năm ngoái ở Tehran. Họa sĩ vẽ tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed của Hồi giáo trên trang bìa của tạp chí Chào phúng Charlie Hebdo cho hay là ông sẽ rời bỏ tạp chí này. Tạp chí Charlie Hebdo là ấn phẩm bị nhắm tấn công trong vụ nổ súng bừa bãi hồi tháng Giêng năm nay ở Paris. Họa sĩ Renan Luzier còn được biết đến dưới tên Luz, nói với tờ Libération hôm nay rằng ông không còn chịu nổi áp lực của công việc.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.